Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị ban chỉ đạo giao ban tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô.
Hàng nghìn sản phẩm ô cốp làng nghề nông sản đến với người tiêu dùng Hà Nội.
Gần 27,7 nghìn chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, các nước ASEAN nhất trí phát triển các thành phố bền vững.
Mùa đông ở Nam Mỹ biến mất vì El Nino và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thông điệp của hội nghị là chung tay tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thị trường bất động sản phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững. Thủ tướng nêu rõ, một hoặc hai hội nghị không thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề đặt ra, trong đó có những vấn đề đã kéo dài hàng chục năm, không thể xử lý trong một sớm một chiều. Song tinh thần là rõ đến đâu, xử lý đến đó, khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, các chủ thể có liên quan cùng nhau, chung tay giải quyết, đề cao trách nhiệm mỗi chủ thể vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích chung, hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Giá cả thị trường trong 7 tháng qua cơ bản ổn định, lạm phát đang được kiểm soát và theo xu hướng giảm dần. Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp của Ban chỉ đạo sáng nay. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã đánh giá tình hình thị trường quốc tế trong nước, dự báo những yếu tố tác động lên mặt bằng giá, đưa ra các kịch bản điều hành giá những tháng cuối năm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá nhấn mạnh, năm 2023, Quốc hội đề ra mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng bình quân ở mức 4,5%. Các cấp, các ngành cần chủ động đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 03, các thông báo số 04 và 118 của Ban chỉ đạo. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây nên lạm phát trong nước, thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều tiết bình ổn giá các mặt hàng nhà nước quản lý, đảm bảo cung cầu hàng hóa, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao trong các dịp lễ Tết cuối năm. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tham dự và phát lệnh khởi công 3 dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Việc khởi công đồng loạt 3 dự án cụm công nghiệp tại huyện Thanh Oai tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất của các hộ dân làng nghề vốn đang gặp khó trong mặt bằng dẫn đến những hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị huyện Thanh Oai phối hợp với các sở ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đưa các cụm công nghiệp vào khai thác đúng quy định. Với các chủ đầu tư, cần huy động tối đa nguồn lực sớm hoàn thiện dự án, thu hút các nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai nói riêng và khu vực phía Tây thành phố nói chung.
Sau lễ khởi công, việc triển khai dự án đường vành đai 4 đang trùng xuống và có khả năng chậm tiến độ đề ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đặc biệt lưu ý điều này khi chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo giao ban tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Trên thực tế, các địa phương đã giải phóng mặt bằng được 86,49% diện tích, nhưng phần việc còn lại đều khó khăn và phức tạp, tiến độ xây dựng hạ tầng, bố trí định cư cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, trong số 14 khu tái định cư, đến nay mới chỉ có 2 khu ở huyện Sóc Sơn và Thường Tín hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các khu còn lại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh chủ trương bố trí những vị trí đất đẹp làm khu tái định cư cho người dân là rất đúng và trúng. Việc triển khai chậm có nguyên nhân của cả địa phương và thành phố. Chính vì vậy, cần tập trung vào cuộc giáo diết đồng bộ, quyết liệt triển khai các giải pháp. Trong đó phải tính đến phương án tạm cư để người dân có thời gian xây dựng lại nhà cửa. Lưu ý trong quá trình giải phóng mặt bằng phải đặc biệt quan tâm đến việc xác định nguồn gốc đất. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các địa phương thực hiện công khai, minh bạch, vận dụng chính sách tốt nhất cho người dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra, chống thất thoát lãng phí và chống tiêu cực. Trưởng Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 cũng đề nghị tăng cường phối hợp để sớm hoàn thành di chuyển các công trình ngầm nổi, quản lý chặt chẽ mặt bằng sau khi bàn giao, kiên quyết chống tái lấn chiếm, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong vấn đề về vốn, nhất là nguồn vật liệu phục vụ thi công. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đặc biệt lưu ý đến việc hoàn thiện khớp nối hạ tầng xung quanh dự án đường Vành đai 4, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh kế lâu dài của người dân. Các địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường đối thoại, giải đáp kịp thời những thắc mắc để tiếp tục tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đang được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng, nhiệm vụ khó khăn nhất hiện nay đã đạt được những bước tiến vững chắc. Kết quả này thể hiện rõ vai trò của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu, từ thành phố đến cơ sở.
Có thể thấy, ít có dự án nào được triển khai mà nhận được sự đồng thuận cao, thể hiện rõ nét vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy như dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tại huyện Mê Linh, ngay sau khi thành phố Hà Nội bàn giao mốc giới phạm vi phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4, lãnh đạo huyện Mê Linh đã chỉ đạo tổ chức ký giao ước thi đua giữa lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và các xã có tuyến đường Vành đai 4 đi qua với quyết tâm bàn giao 100% mặt bằng trong năm 2023. Với sự quyết tâm cao, tinh thần quyết liệt và sự gương mẫu của người đứng đầu ban chỉ đạo huyện trong thực hiện dự án, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, các ban đảng huyện ủy theo chức năng nhiệm vụ đã bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động, tạo sự đồng thuận cao của người dân. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết.
Tiếp tục phải huy động sự vào cuộc tích cực và tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên. Cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu đi đầu thì nhân dân mới theo sau và thực hiện một cách thành công được.
Còn tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, ngay sau khi có chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường chỉ đạo lãnh đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tái định cư dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô, chi bộ thôn Thanh Lương đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề để triển khai các văn bản thông báo của Thành ủy, của huyện về công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đi qua địa bàn thôn, đồng thời tuyên truyền vận động để cán bộ đảng viên và nhân dân đồng thuận khi thực hiện dự án. Ông Bùi Văn Sĩ, bí thư chi bộ thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai cho biết.
Chuẩn bị cho dự án thu hồi đất để phục vụ dự án bồi thường giải phóng mặt bằng cho đường Vành đai 4, xã Bích Hòa nói chung và thôn Thanh Lương nói riêng. Nhưng tuy nhiên thì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thôn Thanh Lương chúng tôi được nhận định là sẽ thuận lợi, bởi vì là so với các địa bàn xã khác nó rất là phức tạp qua Nghĩa Trang và qua các cái khu Tâm Linh, nhưng chúng tôi thì mặt bằng là gọi là đất sạch.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng khẳng định, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án là nhiệm vụ trọng tâm nhưng không bỏ quên quyền lợi của người dân. Huyện nắm chắc thông tin, hiểu rõ tâm tư của người dân, từ đó hoàn thiện hồ sơ tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, việc thực hiện di rời, mộ trí và giải quyết những vấn đề phát sinh phù hợp với nguyện vọng của người dân. Ông Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết thêm.
Giải phóng mặt bằng đến nay đã kết quả được 84%, di chuyển mộ được 97,6%. Và quyết tâm trong cái thời gian sớm nhất thì chúng tôi sẽ hoàn thành 100%. Giải pháp thì chúng tôi đã tiếp tục tuyên truyền vận động và giao cho các ngành, các cấp, ủy ban các xã triển khai công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng còn 13% thì chắc chắn đến 30 tháng 12 chúng tôi sẽ hoàn thành.
Dù chưa hoàn thành 100% công việc giải phóng mặt bằng, nhưng phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cũng đã hoàn thành 84% khi bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để dự án được khởi công. Đây chính là một cuộc sát hạch, là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó có trình độ lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy nơi có dự án đi qua. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cho biết.
Xác định cái vai trò trách nhiệm của mình. Thứ nhất là phải thường xuyên nghiên cứu nắm chắc các cái chỉ đạo của các cấp trong cái việc mà thực hiện các cái chế độ chính sách và các cái quan điểm về cái việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện dự án Vành đai 4.
Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Trên thực tế, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 tại Hà Nội còn không ít khó khăn vướng mắc. Theo số liệu báo cáo tại lễ khởi công, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn thành trên 80%, trong đó thành phố Hà Nội đạt trên 84%, cao hơn mức kế hoạch đề ra là 70%. Như vậy, vẫn còn khoảng 16% mặt bằng cần phải giải phóng từ nay đến cuối năm. Theo như phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công xây dựng dự án đường vành đai 4, thì dù tỷ lệ mặt bằng cần giải tỏa còn lại là ít, tuy nhiên đây lại là giai đoạn khó khăn, cần sự quyết tâm nỗ lực rất lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm chính của người đứng đầu cấp ủy. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông cho biết.
Từ nay đến cuối năm, thứ nhất là cái công tác vận động tuyên truyền và nắm bắt cái dư luận cũng như là tâm tư tình cảm của bà con, để từ đó mà có cái biện pháp vận động, tuyên truyền và thuyết phục, cũng như là những cái vấn đề mà cần phải kiến nghị với thành phố để có cái tháo gỡ và hỗ trợ cho quận Hà Đông.
Với tâm thế chủ động, tích cực và trách nhiệm, đặc biệt là không lơ là chủ quan của bí thư quận, huyện ủy, bí thư đảng ủy phường xã thị trấn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dự án đường vành đai 4 đã và đang được triển khai đúng tiến độ, cùng với lời hứa quyết tâm của người đứng đầu các cấp ủy cơ sở. Hà Nội sẽ hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trong quý 3 năm 2023.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Sáng cùng ngày, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã khảo sát công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai dự. Trên cơ sở khảo sát thực tế một số tòa chung cư, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận Thanh Xuân và các sở chuyên ngành của thành phố ra soát các văn bản nhà nước, đặc biệt là các hướng dẫn của ngành để tìm nguyên nhân, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những tồn tại vướng mắc trong quản lý nhà chung cư hiện nay. Về bàn giao hồ sơ, quận Thanh Xuân còn 11 chung cư chưa bàn giao. Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận cần đốc thúc yêu cầu bàn giao sớm theo quy định. Cùng với đó, việc xác định diện tích chung riêng đối với một số tòa chung cư cũng cần được quận làm việc, phối hợp với sở ngành xác định rõ ràng để ổn định an ninh trật tự tại các tòa chung cư. Đối với 19 chung cư chậm bàn giao quỹ bảo trì, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quận Thanh Xuân sớm đề xuất phương án xử lý triệt đề với các chủ đầu tư nhằm sớm bàn giao cho người dân thực hiện bảo trì. Ngoài ra, quận Thanh Xuân cần làm việc với các chủ đầu tư xác định rõ diện tích, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng theo quy định.
Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia và sở ngành thành phố về định hướng quy hoạch ngành để tích hợp vào quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng chuyên gia đã trao đổi thảo luận, góp ý làm rõ những hạn chế trong việc thực hiện từng lĩnh vực của ngành lao động thương binh và xã hội trong giai đoạn vừa qua, từ đó đề xuất phương án quy hoạch với các mục tiêu sát thực tế. Trong đó, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội lưu ý việc cần phải làm rõ các khái niệm mới trong quy hoạch để khi ban hành có thể triển khai được ngay. Bên cạnh đó, cần bám sát định hướng quy hoạch ngành của Trung ương nhưng đồng thời vẫn phải bám sát vào Luật Thủ đô sửa đổi để tạo hành lang chính sách phù hợp thực hiện.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Người tốt, việc tốt và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thị xã Sơn Tây năm 2023. Đây là phong trào thi đua có ý nghĩa chính trị quan trọng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua tổ chức, triển khai đã phát động được nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, có những hành động đẹp, việc làm tốt, mang lại lợi ích cho người dân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và xã hội, có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người cùng làm theo. Nhân dịp này, 76 tập thể cá nhân đạt danh hiệu Người tốt việc tốt và có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt năm 2023 được Ủy ban Nhân dân thành phố và thị xã Sơn Tây khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, công tác chuyển đổi số đã được thành phố bắt đầu triển khai từ năm 2021 trở lại đây. Đây là nội dung được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng thành phố đặc biệt chú trọng triển khai, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức các gian hàng cấp chữ ký số miễn phí cho người dân. Gian hàng này được duy trì tại số 2 Lê Thái Tổ trong những ngày tổ chức phố đi bộ cho đến hết năm 2023 với mục tiêu giảm thời gian, chi phí làm thủ tục hành chính cho công dân. Ông Trần Quang Mạnh, người dân phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm và anh Trần Hưng Việt, quận Cầu Giấy chia sẻ.
rất là văn minh và rất là tiện lợi. Thời buổi là 4.0 rồi thì ví dụ mình đi ký một cái văn bản nào ấy, thì mình chỉ cần nhấp vào đấy cái là hiện ra chữ ký số là mình ký luôn được.
Cái độ bảo mật, thứ nhất là độ quyền riêng tư của mình là an toàn, cảm thấy yên tâm. Thứ hai là cái độ tiện lợi khi mà đi thực hiện các dịch vụ công ở bên ngoài ấy, thì cảm thấy rất là nhanh chóng, cảm thấy thoải mái ạ, và không phải chờ đợi xếp hàng.
Làm việc trong ngành ngân hàng và thường xuyên có hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết trực tuyến, chị Nguyễn Quỳnh Liên, quận Đống Đa rất quan tâm khi biết có thể đăng ký chữ ký số cá nhân miễn phí.
Thực hiện rất là nhanh, mà mình chỉ cần xuất trình cái giấy tờ cá nhân của mình là trên hệ thống của các bạn ấy có tra cứu được tất cả các thông tin, đăng ký trực tiếp hướng dẫn mình cách sử dụng chữ ký số đấy trong các cổng trực tuyến như nào. Khi mà đăng ký chữ ký số này thì sau nó sẽ giảm bớt được cái thời gian mình phải xác nhận qua những cửa trực tiếp, nó sẽ rút ngắn được thời gian hơn.
Để đăng ký chữ ký số, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân để được cấp miễn phí. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra dựa trên công nghệ mã hóa. Công khai chữ ký số đóng vai trò như một chữ ký tay cá nhân hoặc con dấu của doanh nghiệp được thừa nhận về mặt pháp lý khi giao dịch trên môi trường điện tử. Bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA cho biết.
Chúng tôi với những nhà cung cấp là cố gắng như MISA là cố gắng là mang cái dịch vụ chữ ký số để đặt ra mục tiêu này chỉ trong vòng khoảng 5 đến tối đa là 7 phút là có thể giúp cho người dân có thể cài được cái ứng dụng chữ ký số từ xa trên điện thoại của mình.
Từ năm 2022 đến nay, mặc dù chưa có các văn bản quy phạm về chuyển đổi số, nhưng ngay sau khi Thành ủy ban hành nghị quyết số 18 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động tại tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc, nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số và đã triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ theo lộ trình chung của thành phố. Kết quả bước đầu thực hiện chuyển đổi số được ghi nhận đến 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, Hà Nội là một trong các tỉnh, thành phố đầu tiên đảm bảo đầy đủ các điều kiện và kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Các chỉ số xếp hạng đánh giá liên quan đến chuyển đổi số năm 2022 được nâng cao, trong đó có chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh DTI xếp thứ 24 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2021. Hà Nội cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung triển khai chữ ký số miễn phí cho người dân tại bộ phận một cửa của các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Đến nay, trên toàn thành phố đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ông Đỗ Thế Công, Giám đốc Ban chữ ký số và hợp đồng điện tử VNPT và ông Trịnh Tất Thắng, cán bộ bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm cho biết.
Thì cái việc thay thế cái việc hồ sơ giấy bằng chữ ký số nó sẽ giúp cho người dân tiết kiệm cái thời gian phải đến các cái điểm giao dịch và đảm bảo được cái tính an toàn của các cái đăng ký của công dân.
Hiện nay thì đăng ký chữ ký số đang trở nên rất là dễ dàng. Trước đây chữ ký số thì đi kèm với một cái USB để mỗi lần ký số ở trên máy tính thì phải cắm USB vào. Nên tuy nhiên bây giờ những cái cơ quan mà cung cấp chữ ký số thì đều có những giải pháp mới, hoàn toàn thực hiện trên môi trường mạng và nó đăng ký rất dễ dàng. Chỉ cần mang theo căn cước công dân và đến chụp ảnh khuôn mặt để xác thực khuôn mặt, rồi sau đó có những một số cái thông tin khai cụ thể thì mình đã có một cái chữ ký số cho riêng mình, ký mọi lúc mọi nơi trên các nền tảng. Thì đấy là một cái rất là tiện dụng mà công nghệ hiện nay đem lại.
Chuyển đổi số là một quá trình thường xuyên, liên tục, đặc biệt với quy mô rất lớn của thành phố 10 triệu dân thì đây là khối lượng công việc không nhỏ. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị của thành phố, chắc chắn sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế và văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trung tâm Thăng Long, số 236 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội khai mạc tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm làng nghề nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023. Tuần hàng có quy mô trên 50 gian của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố tham gia. Tại đây, người dân thủ đô được thưởng thức hàng nghìn sản phẩm trái cây, nông sản mùa vụ, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2023. Sự kiện nhằm hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, quảng bá, tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng thủ đô, trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, tuần hàng còn hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các chủ thể đẩy mạnh khai thác tiêu thụ sản phẩm. Tuần hàng cũng nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân đối với sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn với giá cả phù hợp.
Cũng trong sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh thành phố Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Cạn, Lạng Sơn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 9 tỉnh thành phố. Đáng chú ý, phiên giao dịch việc làm này được tổ chức đồng bộ trên hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội, bao gồm sàn trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng hợp các chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này cho thấy có đến 130 đơn vị đăng ký tham gia với 27.695 chỉ tiêu tuyển dụng. Hà Nội có 34 doanh nghiệp tham gia đăng ký tuyển dụng 1.088 chỉ tiêu. Cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm từ 18 đến 25 tuổi với 473 chỉ tiêu, chiếm 43,4%.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, sáng nay, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với hãng thông tấn Kyodo News của Nhật Bản tổ chức triển lãm mang tên Việt Nam-Nhật Bản hướng tới tương lai vươn tầm thế giới. Triển lãm gồm 50 tấm ảnh cỡ lớn được chọn lọc từ kho tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam và hãng thông tấn Kyodo nhằm giới thiệu tới công chúng những dấu mốc quan trọng tiêu biểu của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản trong năm thập kỷ qua trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất. Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất được phát động vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Kể từ ngày phát động, giải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước. 1.027 tác phẩm hợp lệ đã vào vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ lựa chọn vào vòng chung kết, gồm 35 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, phát thanh 20 tác phẩm, truyền hình 30 tác phẩm và báo ảnh 15 tác phẩm. Giải sẽ được trao cho các tác phẩm xuất sắc với cơ cấu gồm 3 giải tập thể cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải đạt kết quả cao. Giải cá nhân bao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Các thống đốc vùng và các thị trưởng thành phố của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ký một tuyên bố chung về phát triển các thành phố bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu ở khu vực này. Trong phát biểu bế mạc, quyền thống đốc Jakarta Heru Budi Hartono cho biết, tuyên bố chung bao gồm thỏa thuận tăng cường hợp tác để thiết lập cuộc sống bền vững tại các đô thị nhằm hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng ASEAN. Các đại biểu đều cho rằng việc phát triển đô thị bền vững sẽ hỗ trợ mục tiêu chung của ASEAN, củng cố vị thế của khối với tư cách là trung tâm tăng trưởng kinh tế của khu vực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh hòa bình có thể được tổ chức vào mùa thu năm nay và các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út trong tuần này là bước đệm hướng tới mục tiêu đó. Trong tuyên bố, ông Zelensky nêu rõ gần 40 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự hội nghị ở Ả Rập Xê Út vào tuần này và Ukraine sẽ thúc đẩy để hội nghị thượng đỉnh hòa bình có thể diễn ra vào mùa thu.
Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Tây Phi và Sahel, ông Leonardo Santos Simão đã bày tỏ quan ngại tình hình an ninh tại khu vực Tây Phi rộng lớn có thể xấu đi nếu cuộc khủng hoảng tại Niger không được giải quyết. Ông nhấn mạnh cần tới sự ủng hộ của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi để khôi phục trật tự dân chủ tại Niger, cảnh báo nếu không có giải pháp nào được thực hiện hoặc tình hình không được đảo ngược, rất có khả năng dẫn đến các thế lực khủng bố gia tăng trong khu vực.
Lượng tiền mặt lưu thông của Nga đã tăng hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, theo Ngân hàng Trung ương Nga. Ngân hàng Trung ương Nga trước đó cho biết nhu cầu tăng cao đối với tiền mặt là một phần do nhu cầu bổ sung về tiền giấy ở những khu vực mới của Nga, nơi tất cả các khu định cư đã chuyển sang dùng rúp tiền rúp giấy từ tháng 1. Ngân hàng Trung ương Nga cũng trích dẫn vai trò của các khoản thanh toán trong khu vực công mà mọi người có xu hướng rút một phần bằng tiền mặt và nhu cầu của khách du lịch đến thăm Nga.
Các tình nguyện viên Mexico đang triển khai chiến dịch dọn dẹp tại một bãi biển bị tràn dầu sau vụ rò rỉ dầu được cho là liên quan đến công ty năng lượng Pemex của nước này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Trong những ngày gần đây, người dân địa phương và các nhóm bảo vệ môi trường đang cố gắng làm sạch một bãi biển ở thị trấn Loma, nơi có thể nhìn thấy những mảng dầu đen đọng trên mặt biển.
Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 20 triệu người, tương đương gần một nửa dân số Sudan, đang trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột quân sự tiếp diễn. Nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo tại Sudan đang ngày càng trở nên đáng lo ngại hơn.
Nằm cách xa vùng mùa hè khắc nghiệt của Bắc Bán Cầu, các quốc gia Nam Mỹ vẫn hứng chịu những đợt nắng nóng kỷ lục dù đang ở giữa mùa đông. Hiện nắng nóng đang bao trùm nhiều nước trên thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Theo nhóm nghiên cứu khoa học của World Weather Attribution, tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, những hiện tượng thời tiết trên sẽ hiếm khi xảy ra nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra.
Thưa quý vị, dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái lần đầu tiên được triển khai tại thành phố Seoul Nam, Hàn Quốc. Chuyến giao hàng này được thực hiện tại một bể bơi, kiện hàng được thả vào một điểm định trước. Để sử dụng dịch vụ này, mọi người có thể đặt hàng qua ứng dụng và chi phí giao hàng là 3.000 won, tương đương với gần 55.000 Việt Nam đồng. Khi đó, có đơn hàng, trung tâm sẽ chuẩn bị hàng rồi đưa lên máy bay không người lái, rồi cài đặt điểm đến định sẵn. Đơn hàng sẽ đến tay người nhận sau 5 phút.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước sau hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023. Theo lịch trình chuyến bay, các cầu thủ nữ Việt Nam được chia thành hai nhóm khi về nước. Nhóm 1 gồm các cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh 1, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 10 giờ 55. Nhóm 2 gồm các cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ nữ Hà Nội 1, câu lạc bộ nữ Than khoáng sản Việt Nam, câu lạc bộ nữ Phong Phú Hà Nam và câu lạc bộ Thái Nguyên có mặt tại sân bay Nội Bài Hà Nội vào lúc 11 giờ 25. Trải qua hành trình dài trên chuyến bay, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng học trò vẫn giữ tinh thần thoải mái và được rất nhiều cổ động viên yêu mến đón chào nồng nhiệt. Theo kế hoạch, toàn đội có thời gian một tuần nghỉ ngơi, sau đó sẽ quay trở lại hội quân và tập luyện để chuẩn bị cho ASEAN 19 diễn ra vào tháng 9 tới. Đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á. Danh sách triệu tập lên tuyển gồm 27 cầu thủ. Tuy nhiên, cho đến lúc này mới có 18 gương mặt đã hội quân để tập luyện. Theo đó, một số cái tên còn lại đang cùng câu lạc bộ làm nhiệm vụ tại V-League 2023 sẽ hội quân sau. Do chưa có đầy đủ quân số, toàn đội tiếp tục tập thể lực. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trực tiếp thị phạm các bài tập bổ trợ. Mặc dù những bài tập khá nặng nhưng toàn đội đều thể hiện được tinh thần tập luyện nghiêm túc và hoàn thành giáo án đề ra. Dự kiến U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 14 tháng 8 và chính thức bước vào giải U23 Đông Nam Á 2023 từ ngày 17 tháng 8. Tại giải U23 Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng C cùng với Philippines và Lào. Toàn đội sẽ có trận ra quân vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Đội tuyển nữ Brazil có cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Jamaica tại lượt trận cuối bảng F World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Jamaica tổ chức phòng ngự chặt chẽ và kèm người tốt. Sự áp sát liên tục và cự ly đội hình hợp lý giúp đội bóng vùng Trung Mỹ phong tỏa hầu hết các mũi tấn công của đối thủ. Đội tuyển nữ Brazil kiểm soát bóng vượt trội nhưng họ bế tắc và không tạo ra sức ép đáng kể. Trận đấu trên sân Melbourne Rectangular kết thúc với tỷ số không đều. Kết quả này khiến Brazil bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi Jamaica đi tiếp với vị trí nhì bảng F. Ở trận đấu còn lại, đội tuyển Pháp có cuộc đối đầu với Panama. Do đội tuyển nữ Panama đã bị loại nên trận đấu này chỉ mang tính chất thủ tục. Trước khi kết thúc hiệp 1, Pháp đã dẫn trước đối thủ với tỷ số 4-1. Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục rượt đuổi tỷ số. Dani de Les Blues vừa lên dẫn trước 5-1 ở phút 52 trước khi Pinjon Sedeno ghi hai bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 cho Panama. Ở phút cuối cùng, Petro ấn định tỷ số 6-3 cho Pháp. Giành chiến thắng dễ dàng trước Panama, đội tuyển Pháp giành ngôi đầu bảng và bước tiếp vào vòng 1/8, còn Panama rời giải đấu với thành tích toàn thua.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ nay đến ngày 4 tháng 8, thời tiết Hà Nội tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ C. Tuy nhiên, do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển về phía Đông Nam, nên từ ngày 5 đến 10 tháng 8, thời tiết Hà Nội nắng, có nơi nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng dần, mức cao nhất từ 35 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!